Và thượng bảo, như chỗ luận bàn của Pháp Sư tự tạo đạo lý nhất gia, nhất gia là một nhà đó, nếu tìm ý kinh tức chưa tương ưng. Đó. Như vậy là chỉ là lấy cái ý riêng mình mà giải thôi, chứ không phải là cái ý kinh. Chỗ Pháp Sư Tuấn nói là phân tích vật để rõ không, không biết tâm cảnh cao như núi Tu Di. Đã nói rằng đây là phân tích vật để rõ cái nghĩa không, chứ còn không biết tâm cảnh cao như núi Tu Di. Ông hãy lắng nghe ta vì ông lượt nói. Tâm ấy khởi tức là sắc, sắc không thể được tức là không. Nói một cách hết sức là đơn giản. Tâm ấy khởi tức là sắc, sắc không thể được tức là không. À, như cái tâm thể thanh tịnh của mình vừa giấy niệm lên, giấy niệm lên tức là duyên theo cái bóng dáng gì đó, thì đó là thanh sắc rồi. À, như vậy thì cái sắc đó đó nó là cái không thực, cho nên sắc không thể được tức là không. Cái sắc mà từ cái niệm giấy duyên đó nó không có thực thì đó là không. Nói một câu này mà mình thấy cái chỗ thấy của Ngài nó sâu làm sao. Tâm ấy khởi tức là sắc, giấy niệm lên đó là thuộc sắc rồi. À, sắc không thể được tức là không, cái niệm đó không thực thì cái niệm thì đó là không. Đó là giải một lần căn bản. Kế đây lại nói, pháp tánh diệu hữu nên tức sắc, sắc diệu hữu nên tức không. Nghĩa là nói rằng cái pháp tánh nó khởi ra cái diệu hữu, chân không diệu hữu đó. Pháp tánh là chỉ cho chân không, rồi sinh ra diệu hữu tức là sắc. Mà diệu hữu đó, đó tức là chân, là chân không, cho nên sắc diệu hữu nên tức không. Nha. Thì cái chỗ này cũng đi sâu trong chân không và diệu hữu mà nói. Chân không khởi niệm thì đó là diệu hữu. Hay là chân không khởi dụng tức là diệu hữu. Như vậy mà khởi dụng tức là sắc. Mà cái dụng diệu hữu đó từ chân không lặn xuống thì trở về chân không tức là không. Như vậy đó. Hai cái lý mà Ngài giải nó quá là sâu. Nó là mình cứ giải theo cái thông thường phân tích sự vật thôi. Đây Ngài đi thẳng trong nội tâm. Từ cái thể chân không vừa giấy động lên làm tất cả Phật sự thì đó là diệu hữu. Mà tất cả Phật sự đó nó lặn xuống thì trở về cái chân không. Chân không diệu hữu không có hai. Cái kia cũng nói rằng tâm và sắc không hai. Vì thế kinh nói sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Lại nói thấy sắc, thấy tức sắc, thấy không thể thấy tức không. Câu này là khó hiểu. Quý vị đọc thử câu này. Thấy tức sắc, thấy không thể thấy tức không là nói sao? Cho quý vị 5 phút suy nghĩ. Bây giờ tôi nhìn cái bình hoa thì cái thấy bình hoa đó thì cái bình hoa là gì? Là sắc đó. Như vậy thì nói rằng thấy tức là sắc, thấy được bình hoa là thấy sắc chứ gì. Nhưng mà thấy không thể thấy tức không. Mà cái hay thấy bình qua là không thể thấy được. Cái đó là không. Rồi nó tế nhị làm sao. Hỏi chứ mình thấy thấy cái gì? Thấy cảm thì tức sắc. Nhưng mà cái hay thấy đó, thấy được nữa không? Không được, cho nên tức không đó. Như vậy thì thấy cảm, cái bị thấy đều là sắc. Nhưng mà cái hay thấy tức là không. Là đi thẳng cái rất là gần, mà rõ ràng, phải không? Mới đọc chữ thì nghe nó như là thần chú vậy đó, mà sâu rồi mới thấy cái giá trị thực là hay. Có khi nào nói tôi thấy mà không thấy sắc đâu, phải không? Tôi thấy anh này, thấy chị kia, thấy cây này, thấy vật nọ, thì đó thấy tức là sắc. Tức là nói cái thấy đúng là cái bị thấy là sắc, nhưng mà cái hay thấy đó thì không thể ai thấy được nó, thì tức là không, phải không? Nó rõ như vậy. Do đó khi nói sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Thì như vậy đối với ngài, ngài giải thật là sâu, nó là thấm ở trong chứ nó không phải ở ngoài thường. Cho nên tất cả cái hiểu mà chúng ta ngày nay phân tích cho người ta hiểu đó thì đều là cái ngọn ngầm không, phải không? Chứ không có sâu tận ở trong. Từ chân không diệu hữu là từ cái tánh thấy và sự vật. Như vậy nói thọ tưởng hành thức cũng lại như thế, là từ cái thấy là sắc, rồi cái nghe là thanh, cũng vậy thôi. Nghe là nghe tiếng, nhưng mà cái hay nghe đó mình có biết được nó không, thì đó tức là không. Cái tướng bị nghe là có, mà cái hay nghe thì tức là không. Không mà không phải không, có mà phải có. Nói ngược lại thì cái hay nghe là thật, mà cái tiếng ở ngoài là giả. Cái bị thấy là giả, mà cái hay thấy mới là thật. Cái thật là cái không tướng. Cho nên ngài nói hư không là nói đối với người tu thiền mình, hư không là thiệt, vật chất ở ngoài là giả. Còn người ta vật chất ở ngoài thì cho có vật chất là thiệt, còn hư không là không. Đó. Hiểu ngược lại như vậy.